Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 68 với đề tài Ngài là ai? Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 27 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 27 đến câu 30, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesare Philip. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng, người ta nói ta là ai? Thưa rằng, kẻ thì nói là Giăng Báp-tít, người thì nói là Ê-li, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, thành Cesare Philip ở đâu? Chúa Giê-xu đã mặc khải điều gì về Ngài khi cùng môn đồ đi ngang qua đây? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu hỏi môn đồ điều gì và họ trả lời ra sao? Câu hỏi quan trọng nhất mà Chúa muốn hỏi là gì? Câu hỏi thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ trả lời Chúa là ai? Nhờ đâu ông biết được sự mầu nhiệm đó? Câu hỏi thứ tư, tại sao Chúa nghiêm cấm không cho các môn đồ nói cho ai biết về điều này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, thành Cesare Philip ở đâu? Chúa Giê-xu đã mặc khải điều gì về Ngài khi cùng môn đồ đi ngang qua đây? Chúa Giê-xu biết rằng chức vụ của Ngài trên đất không bao lâu nữa sẽ kết thúc. Thế nhưng vẫn còn có rất nhiều điều cần phải dạy dỗ các môn đồ trước khi làm xong công việc Cha giao cho làm. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là một trong những mặc khải quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu muốn bày tỏ cho các môn đồ của Ngài, cũng như cho mỗi chúng ta qua câu hỏi, còn các ngươi nói ta là ai? Câu 27 chép, Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesare Philip. Cesare Philip là khu vực rất xinh đẹp, nằm dưới chân núi Hạt Môn, bên dòng chảy chính của sông Giô-đanh, cách thành Bết-sê-đa khoảng 40 cây số về phía bắc, nơi mà Chúa Giê-xu vừa chữa lành cho một người mù. Cesare Philip từng là trung tâm thờ lại tà thần Ba-anh của người Phê-nê-si. Về sau này, danh xưng Ba-anh được người Hy Lạp thay thế bằng danh xưng Banias. Banias hay Pan là vị thần nửa người nửa dê của người Hy Lạp, vì họ tin rằng thần Pan của họ đã được sinh ra trong một hang động ngay dưới chân núi Hạt Môn. Ngoài ra, tại Cesare Philip cũng có một đền thờ bằng đá cẩm thạch lấp lánh do Herod Philip xây dựng để tôn vinh Caesar, hoàng đế La Mã, là người được xem như là một vị thần. công dân của thành phố này bị buộc mỗi năm một lần phải đến thắp hương và xưng Caesar là Chúa. Tuy nhiên, chính tại nơi đây, ngay bên trong thành phố thờ lại hình tượng tà thần, Chúa Giêsu đã chọn để đưa ra một mặc khải thật trọn vẹn về chính Ngài là đấng chân thần duy nhất. Và cũng chính tại nơi đây, sứ đồ Phi-e-rơ lần đầu tiên xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu hỏi môn đồ điều gì và họ trả lời ra sao? Câu hỏi quan trọng nhất Chúa muốn hỏi là gì? Thánh Kinh cho biết, dọc đường Ngài hỏi môn đồ rằng, người ta nói ta là ai? Đây là câu hỏi có tính cách chung chung mà Chúa Giêsu muốn dùng để hỏi thử các môn đồ, người ta nói ta là ai? Thật ra Chúa vốn biết rõ người ta nói gì về Ngài, nhưng Ngài muốn sử dụng dư luận để dạy cho môn đồ một chân lý quan trọng nhất về chính Ngài. Các môn đồ thưa rằng, kẻ thì nói là Giăng Báp Tít, người thì nói là Ê-li, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Tại đây có ba danh xưng mà người ta đang nói về Ngài. Thứ nhất, kẻ thì nói là Giăng Báp Tít. Chúa Giêsu giống với Giăng Báp Tít bởi cả hai đều rao giảng cùng một sứ điệp về sự ăn năn và sự công bình, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 từ câu 7 đến câu 8. Chính vua Herod cũng tin rằng Chúa Giêsu chẳng ai khác hơn là Giăng Báp Tít đã sống lại từ kẻ chết, theo Phúc Âm Mác chương 6 câu 14. Thứ hai, người thì nói là Ê-li. Người ta nói Chúa Giêsu là tiên tri Ê-li sống lại từ kẻ chết, vì cả Chúa Giêsu và Ê-li đều thi hành một chức vụ được đánh dấu bằng sự giảng dạy rất thuyết phục và làm ra nhiều phép lạ, theo Phúc Âm Mác chương 6 câu 15. Thứ ba, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Dân chúng thấy Chúa Giêsu giống như Môi-se vì Ngài đã công bố luật pháp của nước Đức Chúa Trời trong bài giảng trên núi, hoặc Chúa giống như Đa-nhiên vì sứ điệp của Chúa tiên tri vì một vị vua hầu đến và vương quốc của Ngài, theo Đa-nhiên chương 7 từ câu 13 đến câu 15, hoặc Chúa giống như Giê-ri-mi vì Ngài nhận lấy một chức vụ được đánh dấu bằng lòng thương xót và sự tan vỡ, theo Giê-ri-mi chương 9 từ câu 1 đến câu 2. Đó là những gì người ta đang nói về Ngài, và cũng có nhiều ý kiến khác nữa. Nói chung, phần lớn người ta đều nhìn biết Chúa Giêsu là một trong những đấng tiên tri vĩ đại nhất mà họ từng biết. Điều này cũng có nghĩa là người ta xem Ngài chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác. Sau khi nghe các môn đồ cho Ngài biết những điều người ta nói về Ngài thật đáng tôn trọng và cao quý, nhưng không đầy đủ, Ngài muốn nghe ý kiến riêng của các môn đồ. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Đây là câu hỏi có tính trắc nghiệm, xem thử các môn đồ đã biết Chúa đến mức độ nào sau nhiều năm đi theo Ngài. Đây là câu hỏi riêng tư, có tính cách đơn sơ, nhưng nhiều ý nghĩa, và đặc biệt là hàm ý đời đời. Một câu trả lời chính xác hay không chính xác đối với câu hỏi Chúa Giêsu là ai sẽ quyết định cho số phận đời đời của một người. Đây chính là câu hỏi quan trọng nhất mà Chúa muốn hỏi. Câu hỏi thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời Chúa là ai? Nhờ đâu ông biết được sự mầu nhiệm đó? Trong khi mọi người chưa kịp có ý kiến thì sứ đồ Phi-e-rơ theo thường lệ đã nhanh chóng nói thay cho cả nhóm, thầy là đấng Christ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 16 được ghi lại đầy đủ hơn, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngày hôm đó, ngay tại thành phố Caesarea Philip, ngược lại với cái nôi của tà giáo và tôn giáo giả dối, ông Phi-e-rơ nhìn thấy một người thợ mộc khiêm nhường, xuất thân từ Nazareth, vốn chẳng tiếng tăm gì, lại có tầm quan trọng ngang bằng chính Đức Chúa Trời. Bằng cặp mắt thuộc linh được rộng mở, Phi-e-rơ đã nhìn vào Chúa Giêsu, rồi trông thấy một đấng Messiah của lời hứa, Ngài chính là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Câu trả lời của Phi-e-rơ bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chữ Christ phiên âm từ chữ Christos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng chịu sức dầu, là người được Đức Chúa Trời chọn để thi hành một sứ mạng đặc biệt. Phi-e-rơ cũng nhìn biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời thành người. Như vậy, Chúa là đấng được sức dầu từ trời đến, do Đức Chúa Trời sai xuống. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 17 chép rằng: Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Đúng là một phát biểu của đức tin, và ông Phi-e-rơ đã nhận được sự mặc khải đặc biệt từ Đức Chúa Trời để xác nhận điều đó. Nguồn gốc của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời tỏ ra cho Phi-e-rơ. Đây là một thực tế cần có cho sự từng trải trở lại đạo chân chính của mọi người. Không một ai được cứu bởi nghe người này, người kia nói về Ngài, cho dù dư luận đó có tính thuyết phục đi chăng nữa. Người ta chỉ được cứu thực sự khi đôi mắt thuộc linh của họ được Chúa mở ra. Chính Ngài đã ban cho họ đức tin để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Lời xưng nhận về Chúa Giê-xu của Phi-e-rơ ngày hôm đó thật vô cùng quan trọng, bởi nó được xuất phát từ lòng tin của cá nhân. Qua sự công bố cũng như hàm ý xác quyết niềm tin của mình, Phi-e-rơ muốn nói cho chúng ta biết rằng ông đã được cứu. Tuy nhiên, điều đáng buồn là trong nhóm có mặt hôm ấy có một người tên là Judas Iscariot. Có lẽ ông cũng tin những gì Phi-e-rơ nói, nhưng ông không hề sống theo niềm tin ấy bằng chính đức tin của mình nơi Ngài. Ông đã bán mình cho ma quỷ và trở thành đứa con của sự hư mất đời đời, theo Phúc âm Giăng chương 6 từ câu 70 đến câu 71. Thật cần thiết để nhắc cho mọi chúng ta nhớ rằng sự nhận biết của chúng ta về Chúa Giê-xu, Ngài là ai, là một việc hết sức quan trọng và riêng tư. Không ai có thể nói thay cho bạn và tôi được. Không một ai có thể tin thay cho chúng ta được. Câu trả lời của bạn và tôi với câu hỏi của Chúa Giê-xu tuyệt đối quan trọng cho sự cứu rỗi. Cách chúng ta trả lời câu hỏi đó và sống theo niềm tin đó sẽ quyết định chúng ta sẽ ở đâu trong cõi vĩnh hằng. Chúa Giê-xu vẫn đang hỏi: Còn các ngươi thì nói ta là ai? Nếu Chúa Giê-xu hỏi bạn hôm nay: Còn ngươi thì nói ta là ai? Đâu sẽ là câu trả lời của bạn? Câu hỏi thứ tư: Tại sao Chúa nghiêm cấm không cho các môn đồ nói cho ai biết về điều này? Sở dĩ Chúa nghiêm cấm như vậy vì chưa đến thời điểm của Ngài. Người ta có thể hiểu lầm về Ngài là đấng đến để giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của người La Mã. Vả lại, ngay trong thời điểm này, chính bản thân của các môn đồ cũng chưa hẳn đã hiểu Ngài đến trần gian để làm gì với danh nghĩa đấng cứu thế. Như vậy, nếu họ đi rao truyền điều này cho người khác biết, sự chống đối chắc chắn sẽ gia tăng và sẽ ảnh hưởng đến sự hoàn tất sứ mạng của Ngài. Tuy nhiên, ngày nay sứ mạng của Chúa đã hoàn tất và Ngài truyền cho chúng ta phải đi ra nói cho thế gian biết rõ về Ngài. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Mỗi chúng ta ai cũng phải đối diện với câu hỏi: Còn ngươi thì nói ta là ai? Đối với bạn, Chúa Giê-xu là ai? Câu trả lời của bạn là gì? Ước mong câu trả lời của mỗi chúng ta sẽ là: Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi linh hồn tôi. Tôi tin nhận Ngài làm cứu Chúa của tôi và quyết sống xứng đáng với niềm tin quyết đó. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Mác chương 8 từ câu 27 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 69 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chấm nón dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường. Chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ai cao mình trong sạch như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta chấm nón dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có